Quý vị và các bạn thân mến, năm 1943, tại Suisiani, một thành phố Ba Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng và nay thuộc Lithuania, một người mẹ Do Thái đã trao đứa con mới sinh của mình cho một người phụ nữ Ba Lan. Người đàn bà Ba Lan này biết rõ rằng nếu bị khám phá, bà sẽ bị xử tử. Nhưng vì không có con, cho nên bà đã đánh liều nhận đứa bé làm con nuôi. Hơn nữa, người mẹ Do Thái đã nài nỉ bà như sau. Nhân danh con người Do Thái mà bà tuyên xưng là Chúa, tôi xin bà hãy cứu lấy đứa bé này. Khi lớn lên, nó sẽ trở thành linh mục. Đúng như người mẹ Do Thái đã tiên đoán, đứa con của bà đã trở thành linh mục hồi năm 1966 và hiện nay đang là giảng sư tại Đại học Công giáo Lublin, Ba Lan. Cha Romuald cho biết, 12 năm sau khi thụ phong linh mục, cha đã bắt đầu đặt nhiều nghi vấn về nguồn gốc của mình. Người mẹ nuôi đã không thể giấu được sự thật nữa. Mặc dù quyết định không tiết lộ tông tích của mình cho bất cứ ai, cha Romuald đã viết thư lên Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, giải thích về nguồn gốc Do Thái của mình và nói lên mối dây liên kết đặc biệt của mình đối với người kế vị Thánh Phêrô, vị tông đồ người Do Thái. Trong thư hồi âm, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã gọi cha Romuald là người anh em thân mến. Về sau, cha Romuald khám phá thêm một số sự kiện về gia đình ruột thịt của mình. Thân phụ cha làm nghề thợ may tại Suisiani, và cha còn có một người anh tên là Samuel. Năm 1992, một nữ tu đã từng cứu thoát các trẻ em Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đã đến Israel và tìm ra nhiều gia đình Do Thái đã từng sống ở Suisiani. Cha Romuald đã về Israel để gặp lại người chú của mình, cũng như có được một tấm ảnh của người mẹ Do Thái của cha. Ngày nay, cha thường đến nghĩa trang để cầu nguyện cho người mẹ nuôi ở Lublin, cũng như đến trại tập trung Madanek để nhớ lại người mẹ ruột và người anh cả đã bị sát hại tại đây. Thánh giá cha đeo trên áo cũng có khắc ngôi sao của David để nói lên nguồn gốc Do Thái của mình. Cha nói như sau: thánh giá không được tách khỏi ngôi sao. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của cha Romuald Waskinel trên đây có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến chuyện của tổ phụ Giuse, người đã từng bị các anh em của mình vì ganh tức mà bán cho những người lái buôn, nhưng về sau đã trở thành tể tướng trong triều đình Ai Cập và nhờ đó cứu thoát cả gia đình thoát khỏi đói khát. Trong cái họa vốn có cái phúc, lẽ khôn ngoan ngàn đời này của người Việt Nam cũng phản ánh chính đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa Quan Phòng vẫn luôn biến những thất bại, rủi ro và ngay cả tội lỗi của con người thành khởi nguồn của những ân phúc dồi dào hơn. Lẽ khôn ngoan ấy lại được thể hiện một cách huyền diệu trong chính mầu nhiệm thập giá. Viên đá người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá gốc làm chuẩn. Cái chết của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn ơn cứu thoát cho toàn thể nhân loại. Đây hẳn phải là niềm tin mà vị linh mục gốc Do Thái trên đây không ngừng tuyên xưng. Ngôi sao David đã dẫn đến thập giá, hay đúng hơn, thập giá chiếu tỏa ánh sáng trên ngôi sao David. Hơn ai hết, có lẽ vị linh mục này cảm nghiệm được mầu nhiệm thập giá và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài. Một kinh nghiệm sống sót và ơn gọi lạ thường, như trường hợp của cha Romuald trên đây, không phải là điều chúng ta thường chứng kiến được trong cuộc sống. Nhưng với tất cả thành tín, nhìn lại bản thân và những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta sẽ nhận ra rằng có vô số những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện từ những điều chúng ta cho là mất mát, thất bại, rủi ro và đổ nát trong cuộc sống của chúng ta. Còn tâm tình nào xứng hợp với người có niềm tin hơn là tri ân và phó thác cho Thiên Chúa Quan Phòng? Như mẹ Maria là người luôn cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng, các tín hữu Kitô chúng ta cũng luôn được mời gọi nhìn lại mọi biến cố trong cuộc sống để nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con luôn được sống trong tâm tình, cảm tạ và phó thác. Gặp may mắn và thành công, xin cho chúng con biết dâng lời cảm tạ. Đứng trước thất bại khổ đau, xin cho chúng con vẫn một niềm tín thác vào tình yêu của Chúa.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đừng con chi biến cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống, cửa mưa mọc xương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế chân?
Vì lòng Chúa quá hại hà, Ngài ban cho nhân thế con Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.